Kính thưa quý anh, quý chị, hôm nay là thứ tư, chúng ta lại trở về với bài giáo lý của Đức Thánh Cha, loạt bài về thói xấu và nhân đức. Hôm nay là bài thứ 14, và hôm nay Ngài nói đến nhân đức luân lý thứ hai, đó là nhân đức công bằng. Và giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những gì Ngài hướng dẫn chúng ta để chúng ta có thể sống công bình trong xã hội loài người của chúng ta. Trích sách Châm ngôn: thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng Đức Chúa hơn là dâng hy lễ. Bạo hành của kẻ ác sẽ cuốn phăng kẻ ác đi, vì chúng không chịu thực thi công bằng. Người theo đuổi công chính và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự. Anh chị em thân mến, chúc mừng phục sinh. Chào anh chị em. Chúng ta đang đi đến nhân đức luân lý thứ hai, đó là nhân đức công bình. Đó là đức tính xã hội tuyệt hảo. Sách giáo lý của giáo hội công giáo định nghĩa nó như sau: nhân đức luân lý cốt ở một ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận. Đó là sự công bình. Thông thường, khi đề cập đến công bình, chúng ta cũng trích dẫn một câu khẩu hiệu nói về đức tính này: Juni cui que suum, trả lại cho mỗi người những gì là của họ. Đây là nhân đức về luật lệ, tìm cách điều chỉnh các mối quan hệ giữa con người với nhau một cách công bằng. Nó được thể hiện một cách ẩn dụ bằng cái cân, bởi vì nó nhằm mục đích cân bằng các vấn đề giữa con người, đặc biệt là khi các vấn đề này có nguy cơ bị bóp méo bởi sự mất cân bằng nào đó. Mục đích của công bằng là trong một xã hội, mọi người đều được đối xử theo phẩm giá của mình. Nhưng các bậc thầy cổ xưa đã dạy rằng, để đạt được điều này cũng cần có những cách hành xử của các nhân đức khác nữa. Chẳng hạn như lòng nhân từ, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự hòa nhã, sự trung thực. Những đức tính góp phần vào sự chung sống tốt đẹp giữa con người với nhau. Công bình là nhân đức cho sự chung sống tốt đẹp giữa con người. Tất cả chúng ta đều hiểu công bình là nền tảng cho sự chung sống hòa bình trong xã hội như thế nào. Một thế giới không có luật pháp sẽ là một thế giới trong đó chúng ta không thể sống được. Nó sẽ giống như một khu rừng rậm. Không có công bình thì không có hòa bình. Thực tế, nếu công bình không được tôn trọng, thì xung đột sẽ nảy sinh. Không có công bình, luật kẻ mạnh thắng lướt kẻ yếu sẽ được thiết lập. Và điều này không công bằng. Nhưng công bằng là một nhân đức để thể hiện cả trong những vấn đề lớn lao cũng như những việc nhỏ bé. Nó không chỉ liên quan đến các phòng xử án, mà còn liên quan đến đạo đức đặc trưng cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó thiết lập những mối quan hệ chân thành với người khác. Nó thực hiện giới luật của tin mừng. Theo đó, câu nói của người Kitô hữu phải là: có thì nói có, không thì nói không, còn điều gì khác đều do ma quỷ mà ra. Sự thật nửa vời, lời nói xảo quyệt nhằm lừa dối người khác, sự kín đáo che giấu ý định thực sự không phải là thái độ phù hợp với công bình. Người công bình là người ngay thẳng, giản dị và thẳng thắn, không mang mặt nạ, thể hiện đúng con người thật của mình và nói sự thật. Trên môi miệng người này thường xuất hiện tự lời cảm ơn. Họ biết rằng dù chúng ta có cố gắng rộng lượng bao nhiêu đi nữa, chúng ta vẫn mắc nợ người khác. Nếu chúng ta yêu thương cũng bởi vì chúng ta đã được yêu thương trước. Chúng ta tìm thấy trong truyền thống vô số mô tả về người công chính có thể được tìm thấy. Chúng ta hãy xem xét một số điểm sau đây. Người công chính coi trọng và tôn trọng luật pháp, biết rằng luật pháp là rào chắn bảo vệ những người không có khả năng tự vệ trước sự kiêu ngạo chuyên chế của kẻ quyền lực. Người công chính không chỉ chăm lo lợi ích của cá nhân, nhưng còn mong muốn lợi ích cho toàn xã hội nữa. Vì vậy, người này không nhượng bộ trước cám dỗ, chỉ nghĩ đến bản thân mình và lo liệu cho công việc của riêng mình, dù chúng có hợp pháp đến đâu. Như thế, chúng là điều duy nhất tồn tại trên thế giới. Nhân đức công bình nói rõ và nhấn mạnh yêu cầu rằng không thể có điều tốt thực sự cho chính mình nếu không có điều tốt cho mọi người. Vì vậy, người công chính sẽ để ý đến hành vi của mình để không gây tổn hại cho người khác. Nếu phạm sai lầm, thì họ xin lỗi. Trong một số trường hợp, thậm chí họ còn hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của cộng đồng. Họ mong muốn một xã hội có trật tự, nơi con người mang lại vinh quang cho chức vụ của họ, chứ không phải nghề nghiệp mang lại danh dự cho con người. Họ chê ghét các đề nghị và không mua bán các lợi lộc. Họ yêu quý trách nhiệm và là gương mẫu trong việc sống và đề cao pháp luật. Thực ra, đây là con đường của công lý, là liều thuốc giải độc cho nạn tham nhũng. Việc giáo dục con người, đặc biệt là giới trẻ, về nền văn hóa thực thi luật pháp thật quan trọng biết bao. Đó là con đường ngăn chặn bệnh ung thư tham nhũng và tiêu diệt tình trạng tội phạm khi loại bỏ nền móng của nó. Hơn nữa, người công chính tránh xa những hành vi có hại như vu khống, làm trung gian, lừa đảo, cho vay nặng lãi, nhạo báng và không trung thực. Người công chính giữ lời hứa, hoàn trả những gì mình đã mượn, công nhận mức lương công bằng cho tất cả người lao động. Cẩn thận không đưa ra những lời phán xét người khác một cách cầu thả và bảo vệ danh thơm tiếng tốt của người khác. Không ai trong chúng ta biết trên đời này có nhiều người công chính hay là không, hoặc hiếm có như các viên ngọc quý giá. Chắc chắn họ là những người nhận được ân sủng và phúc lành cho bản thân họ và thế giới nơi họ đang sống. Họ không phải là kẻ thua cuộc so với những người xảo quyệt và tinh ranh, bởi vì như Kinh Thánh đã nói, ai tìm kiếm công lý và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự. Người công chính không phải là những nhà luân lý có nhiệm vụ của người kiểm duyệt, mà là những người ngay thẳng, khao khát công bình. Những người ước mơ có lòng mong ước tình huynh đệ đại đồng. Và tất cả chúng ta đều rất cần giấc mơ này, đặc biệt là ngày nay. Chúng ta cần những người công chính và điều này mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Kính thưa quý anh chị, đó là toàn bài giáo lý của Đức Thánh Cha, bài thứ 14 cho nhân đức công bằng. Và trong bài này, như chúng ta đã nghe, chúng ta thấy hai điểm chính, đó là công bằng là gì, như thế nào, và người thực thi công bằng được gọi là người công chính thì họ sẽ sống ra sao. Thì trước hết là nhân đức luân lý là gì và như thế nào? Thì Đức Thánh Cha đã lấy ngay cái câu định nghĩa của sách giáo lý của Giáo hội Công giáo định nghĩa. Công bình là nhân đức luân lý cốt ở một ý chí liên lỉ và vững chắc, quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ với Thiên Chúa và với người lân cận. Đại khái là trả lại cho mỗi người những gì là của họ, của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Thế thôi. Đấy là công bằng. Mình không có cái gì thì mình đừng có làm cho nó có bằng những cái bất hợp pháp, chẳng hạn như ăn cắp của người khác, vân vân và vân vân. Cái nhân đức luân lý nó là như vậy, nó trả lại cho người khác những gì thuộc về họ, trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Do đó nên nó có thể được sánh ví như một cái cân. Thì khi cái cân nó không nặng về bên này bên kia thì đó là cân bằng hay là công bằng. Công bằng là nhân đức cho sự chung sống tốt đẹp giữa con người. Bởi vì cái gọi là nhân đức luân lý. Nhân đức luân lý thì nhân đức thứ nhất là khôn ngoan. Nhân đức thứ hai, Đức Thánh Cha nói hôm nay đây là nhân đức công bằng. Mà so với nhân đức luân lý khôn ngoan và nhân đức can đảm cũng như tiết độ là bốn nhân đức trụ hay là bốn luân đức, thì nhân đức công bằng nó liên quan đến cuộc sống chung, đến người khác, đến mối liên hệ với người khác. Thế thôi. Thì đó là lý do mà Đinh Gia nói là công bình là nhân đức cho sự chung sống tốt đẹp giữa con người. Nếu chúng ta không công bằng thì tất nhiên xảy ra có chuyện, có thế thôi, chẳng có gì khác hết. Và Đức Thánh Cha nói tiếp là công bằng là nền tảng cho sự chung sống hòa bình trong xã hội. Một thế giới không có luật pháp sẽ là một thế giới trong đó chúng ta không thể sống được. Nó sẽ giống như một khu rừng rậm vậy. Không có công bằng thì không có hòa bình. Đó, Đức Thánh Cha nói vậy. Dứt khoát, không có công bằng thì không có hòa bình. Và dù là không có chiến tranh, nhưng ở một xã hội không có công bằng, bắt nạt nhau, rồi tham lam, rồi cướp giật, nhiều thứ khác, không có hòa bình. Điển hình nhất là các nước Tây Phương đây này, đặc biệt là Hoa Kỳ đây này. Chúng ta thấy được là không có chiến tranh đó, nhưng mà có hòa bình thật không ạ? Không có hòa bình. Không có hòa bình, vẫn có sát hại nhau. Mẹ giết con, đó có hòa bình gì đâu. Chiến tranh là giết nhau, thì bây giờ mẹ giết con là giết nhau. Đấy, rồi bạo lực súng đạn. Ở bên các nước mà chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine, thì còn có còi báo động để mà chạy ẩn nấp. Còn ở bên Mỹ thì đâu có còi báo động gì đâu. Cái còi báo động chính là tiếng súng nổ. Và đôi khi chúng ta vừa mới nghe xong là chết rồi. Đấy, chúng ta sẽ chết trùng và chúng ta sẽ chết tại chỗ. Khi chúng ta đang mua sắm ở trong mall, khi chúng ta đang tham dự lễ, khi chúng ta đang học ở trong trường học, khi chúng ta đang đi ngoài đường, vân vân và vân vân. Đâu có hòa bình đâu. Đó là vì không có công bằng. Đấy, những kẻ giết người đó có công bằng không vậy? Đâu có công bằng đâu. Họ có muốn người khác giết không? Không. Vậy tại sao họ giết người khác? Đấy, không công bằng. Và vì thế nên không có hòa bình. Thế thôi. Thực tế, như Đức Thánh Cha nói, nếu công bình không được tôn trọng thì xung đột sẽ nảy sinh. Thật sự là như vậy thôi, không thể nào thoát được. Chẳng hạn như bây giờ Ukraine, đùng một cái đại cường Nga xua quân xâm chiếm, thì có công bằng không? Không có công bằng. Vì thế nên Ukraine phải tự vệ, thì là xung đột. Thế thôi. Đức Thánh Cha nói tiếp, không có công bình, luật kẻ mạnh thắng lướt kẻ yếu sẽ được thiết lập. Và điều này không công bằng. Đấy, nếu ở đâu không có công bằng thì ở đó sẽ sống luật rừng. Sẽ sống luật rừng, mạnh được, yếu thua, có vậy thôi. Chẳng có gì lạ cả. Vì thế nên ở trong rừng rú đâu có công bằng đâu. Mạnh được, yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Và bây giờ xã hội loài người càng văn minh, vật chất càng nhân bản về nhân quyền thì càng sống luật rừng, càng mạnh được yêu thua, càng cá lớn nuốt cá bé. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng ngày nay này. Đại cường Nga bắt nạt Ukraine, Trung Quốc lấn át Biển Đông, cậy mình là mạnh mẽ về vũ khí, về kinh tế, lấn át tất cả các nước ở Á Châu. Không có công bằng. Rồi, bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp về những cái con người mà sống công bằng, có nghĩa là những con người chính trực đó, con người công chính đó, thì họ như thế nào? Trước hết, chúng ta là Kitô hữu phải là những người công chính trước hết. Và thế nên Đức Thánh Cha nói là câu nói của người Kitô hữu phải là có thì nói có, không thì nói không, còn điều gì khác đều do ma quỷ mà ra. Đấy, và Đức Thánh Cha lấy thí dụ sự thật nửa vời, lời nói xảo quyệt nhằm lừa dối người khác, sự kín đáo che giấu ý định thực sự không phải là thái độ phù hợp với công bằng.
Đấy là tất cả những gì mà không phải là có thì nói có, không thì nói không. Và như vậy thì sự thật nửa vời, nói lời xảo quyệt thì nó từ đâu mà ra? Đều do ma quỷ mà ra. Kính thưa quý anh chị, người công chính nói chung thì như Trinh Cha nói, đó là họ có những cái tính chất như thế này. Người công chính coi trọng và tôn trọng luật pháp. Những người nào mà không tôn trọng luật pháp, ẩu tả, bất chấp thì không có phải là người công chính. Và không có, bởi vì họ sẽ lạm dụng luật pháp hay là họ lấn át luật pháp để làm theo ý của họ. Thì tất nhiên là họ bất công với những người tôn trọng luật pháp. Rồi, cái điều thứ hai là người công chính không chỉ chăm lo lợi ích của cá nhân, nhưng còn mong muốn lợi ích cho toàn xã hội nữa. Đấy là một cái đặc tính khác nữa. Trước hết là coi trọng luật pháp. Thứ hai là lo lợi ích của toàn xã hội nữa, chứ không phải cá nhân mình thôi. Và Đức Thánh Cha lấy một cái thí dụ là có những điều mà chúng ta thấy được chúng ta có quyền làm, nhưng không có lợi cho công ích, không có lợi cho người khác, thì người công chính không làm. Người công chính không làm. Vì thế này Đức Thánh Cha nói tiếp này: vì vậy người này không nhượng bộ trước cám dỗ, chỉ nghĩ đến bản thân mình và lo liệu cho công việc của riêng mình, dù chúng có hợp pháp đến đâu, như thể chúng là điều duy nhất tồn tại trên thế giới này. Gương của Thánh Phaolô nói rõ là dù tôi có được ăn thịt, nhưng nếu nó trở thành gương xấu làm cho anh chị em tôi sa ngã, tôi sẽ không ăn thịt. Đấy là người công chính. Và Đức Thánh Cha nói tiếp: nhân đức công bằng không thể có điều tốt thực sự cho chính mình nếu không có điều tốt cho mọi người. Đấy, nhân đức công bằng nó ở chỗ đó. Có nghĩa là mình tìm sự tốt cho mình thì cũng phải tìm sự tốt cho người khác nữa, thì mới là công bằng. Chứ không phải là mình chỉ lo cho mình thôi, còn người khác thì bay chết mặc bay. Kể cả về phương diện siêu nhiên, đó là phần rỗi của mình. Nếu mình chỉ lo cho phần rỗi của mình thôi, không lo phần rỗi của người khác, bay chết mặc bay. Ai bảo ngươi phạm tội thì đáng xa hỏa ngục, còn ta thì đã cố gắng hết sức nên chọn lành, do đó ta đáng lên trên đàng. Cái đó cũng không công bằng. Tại vì mình có muốn giống như người kia không? Không. Không muốn sao hoàng ngục. Vậy bây giờ tại sao mình lại muốn họ sao hoàng ngục, mà lại muốn mình lên thiên đàng? Đấy, không công bằng. Rồi, người công chính còn gì nữa? Họ mong muốn một xã hội có trật tự, nơi con người mang lại vinh quang cho chức vụ của họ, chứ không phải nghề nghiệp mang lại danh dự cho con người. Câu này là cái câu cho chúng ta thấy được là khi con người công chính đó, thì họ mong muốn xã hội có trật tự. Ở chỗ nào? Ở chỗ họ sống trọn trách nhiệm của họ, có nghĩa là mang lại vinh quang cho chức vụ của họ, chứ không phải là họ làm để cho họ được vinh danh. Nếu mà họ làm cho họ được vinh danh, họ sẽ có nhiều cách mưu mẹo để cho đánh lừa người khác, để tưởng lầm họ là ngon lành lắm. Như vậy là cũng gian dối, đánh lừa người khác, bất công. Rồi, cuối cùng Đức Thánh Cha nói là người công chính tránh xa những hành vi có hại như là vu khống, làm chứng gian, lừa đảo, cho vay nặng lãi, nhạo báng và không trung thực. Ngược lại, người công chính giữ lời hứa, hoàn trả những gì mình đã mượn, công nhận mức lương công bằng cho tất cả người lao động. Cẩn thận không đưa ra những lời phán xét người khác một cách cẩu thả và bảo vệ danh thơm tiếng tốt cho người khác. Chúng ta thấy cái câu này không? Là không phải là công bằng nó chỉ liên quan đến tiền bạc hay là vật chất thôi, mà nó còn liên quan đến cả lời nói, nó cả liên quan đến tư tưởng nữa. Nếu mình nghĩ xấu cho người khác, nghĩ bậy cho người khác, đó là những cái bất công. Và từ nghĩ xấu, nghĩ bậy đó mới nói hành nói xấu, đấy cũng là bất công. Và những gì mà bất công thì phải trả lại cho họ. Đó, vì thế nên khi chúng ta xưng tội, xưng những cái tội nói hành nói xấu, chúng ta phải đền, chứ không phải xưng xong được tha là hết. Bởi vì chúng ta có trách nhiệm phải chữa lại danh dự cho cái người đó. Chúng ta đã nói với ai nói xấu về người đó với những ai chúng ta phải nói lại như vậy với những người đó thì khó lắm các anh chị ơi. Nhất là chúng ta đã tung email ra, chúng ta đã tung thơ rơi thư rục làm cho bao nhiêu người khác nghĩ xấu về một người, chẳng hạn như là tấn công một vị linh mục quản nhiệm của cộng đoàn mình, chẳng hạn thế. Đấy. Hay là bây giờ cái khủng khiếp nhất là người ta nói xấu, chống đối, nói xuyên tạc về Đức Thánh Cha. Đây là những cái tội rất là khủng khiếp và phải đền chết bỏ luôn chứ không phải chuyện thường. Đấy là bất công. Đấy là bất công các anh chị ơi. Và kính thưa các anh chị, đối với em thấy được là nếu chúng ta thực thi hai điều này, chúng ta sẽ không có hay là bớt đi lỗi đức công bằng. Trên thế gian này người ta lỗi hai cái nhân đức nhiều nhất, đó là nhân đức công bằng và nhân đức khiết tịnh. Một cái về xác thịt, một cái về liên hệ. Vì là nhân đức công bình, do đó nên không phải là chỉ có về vật chất, về tiền bạc thôi, mà còn cả về tư tưởng, lời nói, việc làm bất công với người khác nữa. Liên quan đến cả danh dự của họ, liên quan đến cả phẩm giá của họ, liên quan đến cả sức khỏe của họ, vân vân và vân vân. Do đó nên con người ta hay lỗi đức công bằng và xuống luyện tội thì đền không biết bao giờ cho hết. Bởi thế nên ở trên thế gian này em cũng khuyên rất là nhiều người, xin lễ là một điều tốt, cần thiết, nhưng cái quan trọng hơn nữa, bổ túc cho việc xin lễ cho nó được hiệu quả hơn nữa, đó là làm việc bác ái để bù đắp cho thân nhân của mình những gì mà họ đã làm bất công ở trên thế gian này, về tiền bạc, về những cái điều khác đối với bất cứ người nào mà họ phạm tới bất công. Cả hai. Vì thế nên Chúa nói là người không thể ra khỏi đó nếu chưa hết đồng xu cuối cùng. Và kính thưa quý anh chị, chính vì đức công bằng dễ lỗi như vậy, do đó nên em cảm thấy được là có hai điều có thể giúp chúng ta đỡ lỗi hay là không còn lỗi nữa. Trước hết là chúng ta hãy ý thức được rằng những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì đừng làm cho người khác. Đó là nguyên tắc của Khổng Tử hay là của ông Job ở trong Cựu Ước. Còn điều ngược lại tích cực hơn, những gì ngươi muốn người khác làm cho ngươi hãy làm cho người khác. Có vậy thôi. Thì đấy là nguyên tắc chung mà chúng ta hay lỗi lắm. Chúng ta không muốn người khác nói xấu mình mà mình lại nói xấu người khác. Chúng ta không muốn người khác ghét mình lại cứ ghét người khác. Chúng ta không muốn người khác chê bai chỉ trích chống đối mình lại chê bai chỉ trích chống đối người khác. Chúng ta không muốn người khác làm những cái điều mà mình không thích, mình lại gây ra những điều người ta không thích. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là sống bác ái yêu thương. Bởi vì chỉ có sống bác ái yêu thương mới cái bất công mà thôi. Bởi vì bác ái yêu thương nó vượt lên trên cả công bình nữa. Nó hy sinh cho người khác, coi người khác hơn mình. Và người khác có lỗi lầm đến mình cũng có thể tha thứ. Đấy. Bằng không, nếu chúng ta không có lòng bác ái yêu thương thì thay vì người ta tát mình một cái đó, mình tát lại họ 10 cái nữa. Nếu mà công bình đó thì tát lại một cái thôi, nhưng mà mình đang tức cho đó không thể tát một cái mà tát 10 cái với đã. Trong khi đó, yêu thương thì sao? Thì đưa má khác cho mà tát thêm. Có nghĩa là lấy sự lành mà thắng sự dữ. Ai muốn lột áo ngoài của con, hãy đưa cả áo trong ai bắt đi một dặm hãy đi với họ hai dặm đấy. Có phải không? Vượt lên trên công bằng. Và đó chỉ có bác ái yêu thương mới có thể cứu chúng ta khỏi lỗi đức công bình mà thôi. Đó là những gì em xin chia sẻ thêm về cái bài giáo lý của Đức Thánh Cha về nhân đức công bình hôm nay. Xin Chúa cho chúng con là Kitô hữu, chúng con phải sống đời công chính ở chỗ tuân giữ tất cả những gì chúng con cần phải tuân giữ để xứng đáng làm người và làm con của Chúa, nhất là đức bác ái yêu thương, để nhờ đó chúng con có thể thắng vượt được tất cả những gì là bất công trong xã hội và bù đắp cho tất cả những người mà bị bất công được những gì xứng đáng với họ.